chí thể thao.
Làn sóng dịch COVID-19 bùng lên dữ dội ở châu Âu lại một lần nữa đe dọa các hoạt động thể thao chuyên nghiệp của châu lục này. Đặc biệt là tại Anh Quốc và Tây Ban Nha, COVID đang tràn vào tấn công các cầu thủ ở giải vô địch quốc gia. Cùng lúc, giải cúp châu Âu bóng bầu dục cũng đang có nguy cơ bị hoãn hủy hoặc bị các biện pháp phòng dịch cản trở. Hiện tại, tình hình vẫn chưa đến mức ở vào thời cao điểm của đại dịch như hồi năm 2020, khiến tất cả các giải đấu đều phải dừng lại trong nhiều tháng hay thậm chí cả năm. Nhưng đà lây lan mạnh của virus cùng sự xuất hiện biến thể mới Omicron khiến chính quyền ở nhiều nước buộc phải ra các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt hơn. Các hoạt động thể thao chuyên nghiệp có thể bị đảo lộn trong những ngày tới. Tại giải ngoại hạng Anh, Premier League đã có 9 trận đấu, trong đó 6 trận diễn ra vào cuối tuần này bị hoãn vì một loạt các cầu thủ bị nhiễm COVID-19. Danh sách các câu lạc bộ bị dính dịch bệnh kéo dài thêm hàng ngày. Lịch thi đấu bị đảo lộn và sẽ phải dồn lại với mật độ dày kín. Kể từ ngày 26 tháng 12 tới, các trận đấu buộc phải diễn ra liên tục mỗi ngày cho đến tận ngày 3 tháng Giêng năm tới. Giải đấu chỉ dừng lại duy nhất có đúng một ngày cuối năm 31 tháng 12. Ở La Liga của Tây Ban Nha, câu lạc bộ Real Madrid bỗng trở thành ổ dịch với 6 cầu thủ được phát hiện dương tính với COVID-19 trong 2 ngày thứ 3 và thứ 4 trong tuần. Đó là những nhân lực trụ cột của đội hình như Marcelo, Luka Modric, Gareth Bale, Marco Asensio, Rodrigo, Andre Lunin. Câu lạc bộ đang đau đầu vì lực lượng hao hụt, trong khi đó Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha vội vàng ra các biện pháp phòng dịch bổ sung, cắt giảm bớt một loạt các nghi thức trước trận đấu. Tại Đức, trước tình hình virus tiếp tục lây lan không kiểm soát nổi khiến hệ thống y tế của nước này bị quá tải, số lượng tử vong mỗi ngày lên tới 400 đến 500 ca, chính quyền ở nhiều bang buộc phải trở lại biện pháp cấm khán giả, các câu lạc bộ buộc phải thi đấu kín. Vẫn trên sân cỏ bóng đá, từ ngày 9 tháng Giêng đến 6 tháng 2 tới ở lục địa đen sẽ diễn ra giải vô địch bóng đá châu Phi CAN 2022. Nhưng với những diễn biến dịch bệnh hiện nay, đặc biệt biến thể mới Omicron đang lan rộng khắp nơi, thông tin giải đấu này có thể bị hoãn lại. Giờ không còn là tin đồn mà là khả năng có thể xảy ra một khi tình hình dịch bệnh trở nên tồi tệ hơn. Ở môn rugby, Cúp châu Âu vừa khởi tranh được ít ngày đã có 3 trận đấu bị hủy. Từ thứ Bảy, chính phủ Pháp quyết định hạn chế đi lại giữa Anh và Pháp, chỉ chấp nhận lý do cấp bách. Thể thao không được coi là lý do cấp thiết. Các câu lạc bộ rugby đang đôn đáo xin chính quyền các nước liên quan được miễn trừ để có thể di chuyển thi đấu theo lịch trình đã định trước. Chuyển qua với sự kiện khác của sân cầu bóng đá châu Âu, hôm thứ Hai đầu tuần 13 tháng 2 tại trụ sở ở Nyon, Thụy Sĩ, Liên đoàn bóng đá châu Âu đã tổ chức rút thăm chia cặp đấu cho vòng 1/8 của Champions League. 16 đội bóng được lọt vào vòng 1/8 bắt đầu từ 15 tháng 2 của năm tới đã biết được đối thủ của nhau. Chuyên gia Trần Văn Mui phân tích các cặp đấu sắp vòng 1/8 tới.
Cho tới bây giờ đó thì 16 câu lạc bộ lọt vào cái vòng knockout này đó, thì trong đó nó có 9 nhà vô địch và có 3 câu lạc bộ từng có mặt ở trận chung kết nhưng mà chỉ là á quân, tức là Atletico Madrid, rồi Paris Saint-Germain và Manchester City. Có 4 câu lạc bộ chưa hề biết đến trận chung kết, tức là Villarreal, Lille, Sporting và Sunburst. Sau khi bốc thăm đó thì 5 cái câu lạc bộ hàng đầu được người ta chú ý sẽ trở thành những cái nhà vô địch của cái Champions League mùa này đó, là Manchester City, Bayern Munich, Liverpool, Chelsea, Paris Saint-Germain. Sunburst thì sẽ gặp Bayern Munich. Chính vì việc Sunburst gặp Bayern Munich ở cái vòng 16 cho nên Bayern Munich được đưa lên là một trong những ứng cử viên là có thể giành được cái chức vô địch của Champions League mùa này. Sporting ở Bồ Đào Nha thì gặp Manchester City, mà Sporting gặp Manchester City thì người ta cho là cái sự chênh lệch đẳng cấp, do đó cho nên là Manchester City được đánh giá cao nhất. Rồi Lille của Pháp gặp Chelsea đang là đương kim vô địch, có phong độ tốt, có nhiều cái sự tăng cường cầu thủ thì cho nên là Chelsea cũng được đưa vào là ứng cử viên. Rồi Villarreal sẽ gặp Juventus của Serie A. Nhờ vậy mà Juventus có khi lại được cũng được đưa lên cái hàng trên. Như vậy với những cái câu lạc bộ gọi là chênh lệch đẳng cấp và độ yếu, nhưng mà họ có thực sự là yếu hay không thì chúng ta cũng có thể thấy. Thí dụ như là Sporting có đến 9 tuyển thủ quốc gia ở trong cái đội bóng này, cho nên Manchester City cũng không phải là dễ dàng. 9 tuyển thủ quốc gia của họ là có 4 của Bồ Đào Nha, 2 của Tây Ban Nha, 2 của Uruguay và 1 của Maroc. Sporting cũng chơi cũng tưng bừng, cho nên cái trận đấu mà chúng ta nói là trên lệnh đẳng cấp giữa Manchester City với Sporting có khi lượt đi lượt về cũng có những cái trận hay. Hay là những cái trận mà chúng ta nói, thí dụ như Kenya thì họ cũng có đến 10 tuyển thủ quốc gia, trong đó có 3 của Thổ Nhĩ Kỳ, 2 của Croatia, 2 của Bồ Đào Nha, 1 Canada của Mỹ, rồi của Maroc, và cũng có các tuyển thủ trẻ của Pháp nữa. Cho nên Kenya cũng có khi là Chelsea cũng không thể xem thường được, mặc dù đang là đương kim vô địch. Còn riêng đối với lại những câu cái cặp mà chúng ta nói là đối đầu ở cái vòng 16 này đầy hấp dẫn, thì có lẽ cái cặp đầu tiên mà cần phải nói á, là cặp đối đầu giữa Benfica gặp Ajax, một đội đang là cái đội hàng đầu của Bồ Đào Nha và một cái đội Ajax đang có phong độ rất tốt. Cái cặp đối đầu này đó, Ajax mặc dù được đánh giá cao hơn nhưng mà Benfica cũng không phải là cái dạng vừa, cho nên không có phải là dễ thắng. Một cái cặp thứ hai nữa mà có thể nói đó, tức là Atletico gặp với Manchester United, thì Atletico họ có những cầu thủ, sở hữu những cầu thủ mà cũng tốt, Griezmann, Correa, rồi The Paul của ấy là Luis Suarez, xem chừng không phải là dễ dàng. Mặc dù là Manchester United bây giờ có sự tăng cường của Ronaldo, nhưng mà họ không được cái phong độ tốt ở trong cái giải nội địa và vừa mới đổi huấn luyện viên. Thì rõ ràng là Atletico Manchester United sẽ là một cái cặp đối đầu rất là tuyệt vời. Cái cặp thứ ba nữa mà cũng là thú vị đó, tức là Liverpool sẽ gặp Inter. Có thể nói là hai lần mà họ gặp trước đây là vào năm 2008, rất lâu rồi. Và Inter với lại Liverpool chưa hề gặp lại. Mặc dù lực lượng hiện tại đó, Zesco Brozovic hay là Vujic Sanchez Alessi đó, với là Grinia mà khó sánh với lại Mohamed Salah hay là Firmino với Mane hay là Alcantara Henderson của Liverpool. Nhưng mà đây là một cặp đối đầu cũng thú vị. Và cuối cùng, tức là đại diện số 1 của Ligue 1 là Paris Saint-Germain, ngày càng mạnh hơn khi có sự tăng cường của Lionel Messi, nhưng họ gặp một cái đội bóng là Real Madrid. Real Madrid bây giờ không phải là Real Madrid của những cái mùa giải mà khi họ có Ronaldo, họ giành được những cái thành tích cao nhất. Paris Saint-Germain là ứng cử viên của chiếc vô địch cái mùa giải Champions League này, nhưng mà cái đó cũng là một cái cuộc đối đầu mà chúng ta, người ta chờ đợi xem coi là ở cái vòng 16 này thì liệu Paris Saint-Germain có thể giành được thắng lợi dễ dàng hay không dễ dàng trước một Real Madrid, nghĩa là giàu thành tích và coi như đứng đầu của Champions League về mặt danh giá.
Vâng, tất cả các cuộc đối đầu ở vòng 1/8 này là cái vòng knock out thì đều rất là gay cấn và thật sự là khó lường. Nhưng theo ông thì những cái cặp đấu nào là đáng xem nhất ở cái vòng đấu này?
Như tôi vừa phân tích thì rõ ràng những cái cặp mà đáng xem nhất ở cái vòng đấu này ở cái tầm vừa phải thì là Benfica với Ajax. Cặp đấu hay. Cái cặp thứ hai là Paris Saint-Germain gặp Real Madrid, và cái cặp thứ ba là Atletico gặp Manchester United. Nó thú vị vì họ chưa từng bao giờ gặp nhau ở Champions League cả, và phong độ và cái sự ổn định của hai đội bóng này nó đều khác nhau. Và cái cặp thứ tư là Inter sẽ gặp Liverpool. Đó là bốn cái cặp đối đầu mà người hâm mộ đang rất là mong đợi. Tôi lấy thí dụ như là với Paris Saint-Germain ấy, thì rõ ràng là những cái cặp chơi hay ở trong cái hàng trên là Kylian Mbappe, Neymar, Messi này, sẽ phải đối đầu với lại Real Madrid mà chúng ta nói là những Casemiro, là Federico Valverde hay là Edu Camavinga hay David Alaba là những cái cầu thủ tương đối là mới, cùng với một Benzema mà chúng ta nói là mặc dù đã lớn tuổi rồi nhưng mà vẫn có phong độ rất là tốt.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.